Thưa quý vị, Quảng Ngãi có nhiều con sông lớn. Độ dốc ở những con sông này rất cao nên tạo ra những mỏ cát lộ thiên. Trữ lượng cát ở tỉnh Quảng Ngãi lớn nhất nhì cả nước. Chỉ tính riêng khoảng 100 vị trí mỏ cát đã đưa vào quy hoạch để khai thác làm vật liệu xây dựng thì trữ lượng đã lên đến cả 100 triệu mét khối. Trữ lượng nhiều, cung dư cầu nhưng giá cát lại không ổn định. Có thời điểm như cuối năm 2023, giá cát ở Quảng Ngãi khi được chở đến công trình dao động từ 400.000 đến 600.000 đồng một mét khối, cao hơn gấp đôi so với năm 2022 và cao gấp 4, gấp 5 lần so với những năm trước đó. Giá cát này cũng cao hơn các tỉnh lân cận như Bình Định, Quảng Nam. Có hay không việc buông lỏng công tác quản lý? Có hay không việc doanh nghiệp thao túng thị trường? Và Quảng Ngãi có những giải pháp gì để ổn định thị trường cát? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Ba Kỳ, lời giải cho bài toán cát xây dựng của phóng viên Xuân Yến và Quang Huy. Hôm nay mời quý vị theo dõi kỳ 1 của phóng sự với tựa đề Khi giá cát nhảy lên trời.
Căn nhà cũ nằm trong mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc Nam, nên ông Nguyễn Văn Êm ở thôn An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi nhận tiền đền bù và vào khu tái định cư xây dựng lại ngôi nhà mới. Ông Êm suýt xoa, nhà ở sát sông Trà Khúc, nơi được mệnh danh là vựa cát của miền Trung. Thế nhưng, phải bỏ ra 350.000 đến 400.000 đồng để mua một khối cát để xây nhà. Giá cát tăng cao, chi phí căn nhà dự kiến đội lên, nên ông Nguyễn Văn Em phải vay mượn thêm để có đủ tiền làm nhà.
Cái hiện nay là có cát thì nó khô quá, thì nhưng với điều kiện là nó cũng bản chất là trong gia đình của chú lồm mà có số tiền thì nó cũng còn thiếu. Thì chú lồm không có đủ thì chú phải đi vào mượn cái chú lồm thôi, chứ giờ làm sao.
Anh Trần Thanh ở thôn Tăng Long, xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, tích góp nhiều năm mới xây dựng được căn nhà. Thời điểm anh làm nhà là cuối năm 2023, giá cát lên đến gần 400.000 đồng một khối, cao gấp đôi so với một năm trước đó. Bất đắc dĩ, anh phải trộn đá dăm, đá bụi, xà bần đổ xuống nền nhà thay cho cát để giảm bớt chi phí xây nhà.
À, mình ở cốt đây mà rốt cuộc phải chịu mát thì vậy đó. Ví dụ như hầu kia đó thì người dân xong họ ở đó, dù họ có cốt phần trước bể ra thù gánh rồi lồn mặt cờ phạt tiên sai mới cục cạch tới rồi sốc. Bây giờ đâu có chó. Cốt nó mát quá phân phụ đó bụi trộn vô bớt. Đó bụi thì nó cánh nhưng mà cốt nó dù sai dù cái máng nó xuống đó là cốt nó xuống đều hơn. Còn nó bụi là nó xuống hẳn. Chứ cốt mát xong rồi đâu có gì nổi tiền.
Anh Võ Văn Tùng ở xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, một trong những chủ thầu các công trình xây dựng về nhà ở cho biết, khi giá cát tăng cao, không ít người dân phải lấy đất, xà bần, đá dăm đổ vô nền nhà thay cát, dù biết cách làm này không đảm bảo chất lượng.
Dân thì người ta muốn hồi trước có khi người ta phải bắt cái đất, cái xà bần người ta bỏ ra, người ta đổ cát vô cho nó sạch, và người ta lán này để nó cũng chẹt chả cái này thôi, đỡ xuống. Thì bây giờ người có nó tan, dân thì người ta cũng tiền của đâu cho nhiều. Thì dân bây giờ người ta làm không ấy nữa, người ta phải chuyển qua người ta đổ đất. Hoặc phải đổ xà bằng vô nền nhà thôi chứ giờ làm sao. Còn xây tô thì người ta phải chịu. Đâu có thể là lấy đất mà tha cốt được. Còn người ta son lắp mặt bàn thì giờ buộc người ta phải dùng tới đất.
Cát xây dựng ở đất liền tăng, cộng với tiền vận chuyển. Nên mỗi mét khối cát khi chở bằng tàu thủy ra huyện đảo Lý Sơn, đổi giá lên đến hơn 600.000 đồng. Giá cao ngất ngưỡng đã ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng nhà ở của người dân và các công trình xây dựng từ vốn ngân sách. Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ.
Đối với Lý Sơn thì không có cát xây dựng mà các mỏ cát như ở các nơi khác. Hầu như là cát là phải lấy ở đất liền về, cho nên là giá các vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện thì so với ở đất liền lúc nào nó cũng cao hơn. Thời điểm này thì nó tới hơn 600.000 một khối, chứng tỏ là trong năm 2024 cái giá cát xây dựng trên địa bàn huyện Lý Sơn là cao hơn so với năm 2023. Ở giá các vật liệu nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái tác động về các công trình xây dựng ở trên địa bàn huyện và các cái công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ của người dân trên địa bàn huyện.
Giá cát xây dựng tăng cao bất thường, nhiều cá nhân tổ chức có nhu cầu mua cát xây dựng khóc ròng vì các công trình đội vốn. Nếu so sánh với 5 năm trước, thì giá cát xây dựng tăng gấp 5 lần. Năm 2019, giá cát chỉ 75.000 đồng một khối. Sau đó tăng dần theo tỷ lệ trượt giá có thể chấp nhận được là 150.000 đồng, 200.000 đồng, rồi đến 250.000 đồng một khối. Tuy nhiên, đến năm 2023, thì ngay tại thành phố Quảng Ngãi, ngay tại những mỏ cát lớn ở sông Trà Khúc, giá cát cũng tăng vọt lên 400.000 đồng. Đây là điều đáng ngờ. Trước biến động về giá cát, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng tỏ ra lúng túng khi liên tục đưa vào, rút ra mặt hàng này trong danh mục hàng hóa phải kê khai giá. Cụ thể, tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có thông báo số 187 đưa cát vào danh mục hàng hóa kê khai giá. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 2023, tỉnh lại ban hành thông báo hủy bỏ và đưa cát xây dựng ra khỏi danh mục hàng hóa kê khai giá. Lý do là thời điểm này, số lượng mỏ cát đưa vào đấu giá và khai thác đã nhiều hơn, đáp ứng nhu cầu của thị trường, nên không cần thiết phải duy trì việc kê khai giá. Việc này sẽ giúp giảm bớt thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân và sớm đưa cát ra thị trường. Tuy nhiên, do tình hình lại phát sinh những yếu tố cần phải can thiệp, nên khoảng 3 tháng sau, đến ngày 3 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi lại ban hành thông báo số 03 về việc bổ sung danh mục hàng hóa là cát làm vật liệu xây dựng thuộc diện phải kê khai giá. Vì sao có những thay đổi liên tục này? Có hay không tình trạng đầu cơ tăng giá? Trong kỳ 2 của loạt phóng sự lời giải cho bài toán cát xây dựng phát sóng trong chương trình Thời sự chiều mai, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. Kính mời quý vị đón nghe. Thưa quý vị, Quảng Ngãi có trữ lượng cát dồi dào, thừa khả năng cung ứng ra thị trường. Nhưng tại sao giá cát lại tăng cao? Đây là điều bất thường. Chiều hôm qua, chúng ta đã nghe bài Khi giá cát nhảy lên trời. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nghe kỳ 2 với tiêu đề Cát tặc giảm, giá cát lại tăng. Phân tích nguyên nhân vì sao giá cát ở Quảng Ngãi tăng cao bất thường. Bài viết nằm trong loạt bài Lời giải cho bài toán cát xây dựng của phóng viên Xuân Yến và Quang Huy.
Năm 2023, giá cát tăng cao chưa từng có trên thị trường. Nếu như đầu năm giá cát chỉ ở mức 200.000 đến 250.000 đồng một mét khối, thì vài tháng sau giá cát vọt lên gần gấp đôi. Vì sao vậy? Trước hết chúng ta phân tích nguồn cung và cầu. Thường thì khi nhu cầu tăng cao mà nguồn cung ứng cát không đủ sẽ dễ xảy ra giá cả nhảy vọt. Tuy nhiên, nguồn cung ứng cát ở Quảng Ngãi là rất dồi dào, như khẳng định của ông Nguyễn Đức Trung, quyền giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Nguồn cung cát đưa ra thì có hai loại. Một là nhóm dành cho các nhà đầu tư công, và thứ hai là nhóm dành cho thương mại, tức là bán công khai ra thị trường. Đối với cái dự án đầu tư công, nguồn vật liệu cát dành cho các dự án này là ổn. Nhóm thứ hai là dành cho các dự án ngoài ngân sách và nhu cầu người dân xây nhà. Sở Môi trường khẳng định rằng khối lượng công suất và mỏ đóng như này thì cát không thiếu.
Ông Nguyễn Đức Trung, quyền giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết thêm, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 100 mỏ cát lòng sông với tổng diện tích hơn 1.310 ha, công suất khai thác hàng năm khoảng 400.000 mét khối. Với trữ lượng và công suất như trên thì các bạn đáp ứng đủ nhu cầu xây dựng. Như vậy cung luôn đáp ứng cầu. Nguyên nhân khan hiếm nguồn cát được loại bỏ. Tiếp theo chúng ta phân tích yếu tố cát lậu trong chi phối thị trường. Tại Quảng Ngãi, những năm trước đây, cát lậu, tức cát được người dân và doanh nghiệp khai thác lén lút vẫn xảy ra. Những người khai thác cát lậu không phải bỏ tiền ra đấu giá, đấu thầu mỏ cát, cũng chẳng tốn thuế, phí, hóa đơn gì, nên cát bán ra tất nhiên là rẻ. Chúng ta cùng nghe một đoạn ghi âm để biết được chênh lệch giá giữa cát lậu và cát có hóa đơn.
Mình lấy giá không hóa đơn thì 280.000 khối, hóa đơn thì nó cao lắm 370.000 một khối.
Con điểm á, 350.000 khối.
Có hóa đơn không anh?
Có, nào hóa đơn có tẹt. Công ty được mua số nhiều à? Ừ, giải nhưng mà mình mua lẻ nó không có xuất hóa đơn.
Những năm trước đây ở tỉnh Quảng Ngãi, nạn cát tặc hoành hành dữ dội. Nạn cát tặc sinh ra cát lậu tuồn ra thị trường. Số cát lậu này xét về pháp lý là trái phép, nhưng góp phần hạ thấp giá cát trên thị trường. Năm 2023, nhiều biện pháp được đưa ra và đã ngăn chặn hiệu quả tình trạng cát lậu. Một trong những biện pháp hữu hiệu là tại hầu hết các tuyến đường dẫn ra bãi cát đều được các địa phương đúc trụ bê tông chắn ngang, không cho xe chở cát lậu tiếp cận các bãi cát ven sông. Khi đã khống chế được nạn cát tặc thì kỷ cương được lập lại, chống thất thu thuế cho ngân sách nhà nước và nguồn cát cung ứng ra thị trường đa số là cát chính thống. Chúng tôi dùng từ đa số là bởi vẫn còn xuất hiện cát lậu trong chính mỏ cát được đấu giá chính thống. Tuy nhiên, chúng ta bỏ qua thiểu số này và đi đến phân tích yếu tố. Có hay không việc các doanh nghiệp lớn thao túng thị trường? Đến hết quý 1 năm 2024, Quảng Ngãi đấu giá thành công 12 mỏ cát, trong đó hầu hết các mỏ cát đều đấu giá cao hơn từ 15 đến 20 lần so với giá khởi điểm. Điển hình như vụ đấu giá mỏ cát nằm trên sông Trà Khúc thuộc địa phận xã Tịnh An, Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi, có diện tích 53,4 ha, với trữ lượng ước hơn 3,4 triệu mét khối. Siêu mỏ cát này có giá khởi điểm gần 26 tỷ đồng, nhưng được doanh nghiệp đấu giá lên 380 tỷ đồng, cao gấp 15 lần so với giá khởi điểm. Đơn vị trúng đấu giá là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh miền Trung. Hay như Công ty Khai thác khoáng sản HDC trúng đấu giá mỏ cát tại xã Nghi Lâm, huyện Tư Nghĩa, trữ lượng khai thác 106.000 mét khối. Với số tiền trúng đấu giá là 30 tỷ đồng, cao gấp 20 lần so với giá khởi điểm. Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác khoáng sản HDC Phương Trung Dũng cho biết, vì đấu giá cao nên công ty công bố giá cát bán tại mỏ cũng lên đến trên 350.000 đồng một mét khối.
Do bọn em là đấu giá cái mức cao, bắt buộc là bán, tức là nó phải ở cái mức cao hơn cái mức mình đã đấu giá, mình mới có lời được.
Thời gian gần đây, rất nhiều vụ đấu giá mỏ cát xuất hiện tình tiết bất thường, giá trúng cao gấp hàng chục lần giá khởi điểm. Tiến sĩ Lê Văn Khâm, Trường Đại học Tài chính Kế toán, Bộ Tài chính phân tích, việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cao cũng gây ra nhiều hệ lụy.
Đấu giá cao thì nó đóng góp một cái phần vào cái thu của địa phương, nhưng mà cái được nó cũng đánh đổi trở lại cái mắc. Cái mắc thứ nhất là gì? Hầu hết các cái công trình đầu tư thì rõ ràng nhà thầu người ta chết đứng, bởi vì không thể là điều chỉnh cái giá dự toán lên được. Giờ giá khác lên thì nó đổi cái giá công trình rất là nhiều. Thì như vậy là các doanh nghiệp xây dựng rất là khó. Thứ hai là ngay cả cái tiêu dùng, tức là xây dựng dân dụng thôi, làm nhà làm cửa thì bây giờ nhiều khi nó cũng quá tải. Tức là giá cát có thể tăng lên, như vậy thì nó đổi cái giá trong cái công trình xây dựng lên.
Còn theo ông Trần Văn Mẫn, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi, thì việc đấu giá cát quá cao là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá cát ngoài thị trường tăng cao, ngất ngưỡng.
Vì đấu giá cao cho nên đưa vào cấu thành của giá thành nó cao. Ông cứ đâu tới mà, ông đâu có sợ. Bởi vì ông cấu thành vô giá, nhưng người dân trả cho ông có trả đâu ông sợ. Nhưng mà vì sao ông lại phải dám đấu cao như vậy? Tại vì ông có một mỏ, hai mỏ, ông chi phối thị trường. Ông quyết định bán giá nào thì thị trường mà theo.
Các doanh nghiệp lớn khi đã nắm trong tay mình những mỏ cát lớn thì dễ nắm quyền chi phối giá cả thị trường. Quảng Ngãi sẽ đề ra những giải pháp gì để kiểm soát giá cát, chống thất thu cho ngân sách nhà nước? Nội dung này chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong phóng sự cuối cùng của loạt phóng sự dài kỳ lời giải cho bài toán cát xây dựng được phát sóng trong chương trình thời sự chiều mai. Thưa quý vị, dẹp được nạn cát tặc, chống thất thoát nguồn thu cho ngân sách nhà nước, ngăn chặn cát lậu tuôn ra thị trường, lập lại kỷ cương. Nhưng khi hạn chế được cát lậu, thì nảy sinh ra việc khó khác, đó là khó kiểm soát được giá cả. Vậy làm thế nào để vừa ngăn chặn cát lậu, vừa bình ổn giá cát? Nội dung này sẽ có trong phóng sự cuối cùng của loạt phóng sự dài kỳ, lời giải cho bài toán cát xây dựng của phóng viên Xuân Yến và Quang Huy. Mời quý vị theo dõi.
Giờ có nó tàn lại gấp đầu, cho nên nó khổ tam bề.
Giờ có bữa nào cô quá thành nhiều nhà họ lo không được. Người dân họ muốn giờ có thấp lắm chứ.
Năm nay là khó khăn hơn năm rồi. Người dân mình cũng trong mua có nó rẻ, không cho nó nhẹ tiền mất chứ.
Nhiều người dân và doanh nghiệp rất mong muốn thị trường cát sớm ổn định. Giải pháp là gì? Ông Nguyễn Văn Luyện, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, Quảng Ngãi có trữ lượng cát khá lớn, do đó tỉnh cần tăng cường đấu giá các mỏ cát được quy hoạch, để tránh việc thao túng, tạo khan hiếm.
Muốn cho cái giá nó bình ổn thì bán ra thị trường cái khối lượng cát nhiều lên để cân bằng với cái nhu cầu, và thậm chí là cao hơn cái nhu cầu thì giá cát sẽ bình ổn và thậm chí nó sẽ hạ xuống. Muốn làm được việc đó thì phải đẩy nhanh việc là các cái mỏ cát đưa vào để đấu giá.
Các mỏ cát lớn được cấp quyền khai thác hiện nay chỉ tập trung ở một số huyện như Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và thành phố Quảng Ngãi. Như vậy, vẫn còn nhiều huyện chưa có mỏ cát. Ông Nguyễn Đức Trung, quyền giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
Chúng ta chỉ tập trung ở vùng lớn. Vậy thì những vùng sâu vùng xa, đó là cát vận chuyển từ thành phố Quảng Ngãi đi ngược lên các huyện vùng núi nó sẽ cạn. Vậy thì bây giờ bài toán đặt ra làm sao các địa phương đều có mỏ cát để cho người dân được tiếp cận cái mỏ cát thuận lợi nhất, hạn chế cái chi phí doanh nghiệp bỏ ra quá lớn, thì lúc đó cắt cái tay người dân nó sẽ hợp lý hơn.
Theo tính toán, mỗi năm trên địa bàn tỉnh cần khoảng 1,6 triệu khối cát xây dựng. Trong đó, các công trình xây dựng từ ngân sách nhà nước chiếm khoảng 80%. 20% còn lại là các công trình nhà cửa của dân xây. Theo ông Trần Văn Mẫn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, thì tỉnh cần chỉ định mỏ cát xây dựng cho tất cả các công trình đầu tư công để giảm nhu cầu cát thương mại trên thị trường.
Ai nói Quảng Ngãi là thiếu cát? Người dân mình mở cửa ra đồng cát. Nhưng mà lý do vì sao mà lại phải đi mua 500 ngàn thôi? Thực ra đó, nó phải có nhiều phương pháp xử lý. Ví dụ như mình đưa cái mỏ cát đã đấu rồi về đúng giá trị thực của nó. Cái thứ hai, tăng cường cái việc chỉ định các cái mỏ cho công trình lớn để cho các thị trường nó tự nhiên nó giảm xuống.
Một khi cung đủ cầu, thị trường được đáp ứng đủ các điều kiện, các doanh nghiệp lớn cũng khó mà lợi dụng tình hình để thao túng. Có một thực tế là tình trạng cát lậu cũng xuất hiện trong cả những mỏ cát đã được đấu giá. Tình trạng khai thác tận kiệt, tuồn cát bán không qua khai báo số lượng và bán không xuất hóa đơn vẫn còn đang diễn ra. Vậy nên, kể cả người trúng đấu giá, thì công tác quản lý khai thác cũng cần phải hết sức chặt chẽ. Nếu phát hiện sai phạm, thì phải xử lý nghiêm. Ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tư Nghĩa, chia sẻ.
Đã có văn bản yêu cầu chủ doanh nghiệp mà trúng đấu giá là phải chấp hành nghiêm túc, không được bán cát ra ngoài mà không có hóa đơn. Trường hợp mà để xảy ra tình trạng mà phát hiện là phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Cái thứ hai nữa là người dân theo dõi giám sát vấn đề này.
Còn ông Dương Hiển Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Ngãi thì cho rằng, Cục Quản lý Thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngoài giờ hành chính để kịp thời phát hiện sai phạm. Bên cạnh đó, người dân cũng nên có trách nhiệm trong quá trình mua cát.
Để mà làm tốt cái công tác này thì quán triệt các đội quản lý trực tăng cường kiểm tra giám sát, đặc biệt là lòng ngoài giờ mới phát hiện được hành vi là vận chuyển các trái phép. Người dân thì phải có ý thức lấy hóa đơn chứng từ khi mà mình tiêu thụ hàng hóa đó. Nếu người dân mà không lấy hóa đơn cũng như là mình vô tình mình tiếp tay cho có cái doanh nghiệp mà làm ăn không có chân chính.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết, việc quy hoạch cấp phép các mỏ cát trong thời gian qua đôi lúc chưa phù hợp, dẫn đến tình trạng khan hiếm cục bộ. Tiếp đó là yếu kém buông lỏng khâu quản lý để xảy ra tình trạng doanh nghiệp được cấp phép nhưng không khai thác, khai thác không đúng vị trí được cấp phép, khai thác cát lậu đi bán. Trước thực trạng này, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường thực hiện chấp hành pháp luật về giá đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và vật liệu xây dựng sàn lấp. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đang tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền khẳng định, ngăn chặn cát lậu, bình ổn giá cát là việc làm cấp bách hiện nay.
Trước cái tình trạng buông lỏng quản lý về tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là vấn đề cát, thì tỉnh cũng đã chỉ đạo rõ công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành địa phương biết rõ trách nhiệm của mình. Cái nội dung thứ hai, cái sự phối hợp giữa Sở Tài nguyên Môi trường với các sở và đặc biệt là chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ, kiểm soát về tài nguyên khoáng sản. Cái điều thứ ba, các địa phương phải xây dựng cái phương án kế hoạch bảo vệ, quản lý đối với các đơn vị khai thác khoáng sản mà được tỉnh cấp phép. Và một điểm rất quan trọng là phát huy cái vai trò của người dân để người dân được tham gia trong các vấn đề quản lý, khai thác cũng như bảo vệ khoáng sản.
Một số giải pháp khác cũng được lãnh đạo tỉnh và các sở ngành đưa ra đề xuất áp dụng tại các mỏ cát được cấp phép. Đó là tăng cường kiểm tra, giám sát các vấn đề về ranh giới, độ sâu, trữ lượng mỏ, hóa đơn chứng từ mua bán kê khai thuế nhằm kiểm soát sản lượng khai thác. Bởi khai thác vượt công suất sản lượng cho phép sẽ gây thất thoát tài nguyên và ngân sách nhà nước, đồng thời tác động trực tiếp đến kết cấu dòng sông, gây sạt lở. Những gian lận trong khai thác kinh doanh các mặt hàng khoáng sản như cát xây dựng luôn đem lại nguồn lợi bất chính rất khổng lồ. Nhiều chủ doanh nghiệp bất chấp và nhiều cán bộ đã sa ngã. Quan trọng nhất trong giải pháp chống cát lậu và bình ổn giá thị trường là các cơ quan chức năng phải dự lường, dự báo những chiêu trò gian lận phát sinh. Phát hiện sớm những hành vi như bảo kê, làm ngơ hay tiếp tay cho doanh nghiệp gian lận để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.